Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo đề xuất dự án chống ngập tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố Cần Thơ. Dự án có diện tích chống ngập khoảng 2.770 ha, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2024-2030, kinh phí dự kiến từ nguồn vốn của Trung ương. Lãnh đạo Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan nghiên cứu hoàn thiện báo cáo đề xuất dự án, trong đó cần đánh giá hiệu quả chống ngập của các dự án đã triển khai để làm cơ sở rút kinh nghiệm, làm rõ tính cấp thiết của việc mở rộng diện tích chống ngập, đồng thời bổ sung yếu tố kiểm soát sạt lở, chỉnh trang đô thị gắn với cải tạo nhà ở ven kênh rạch phù hợp với tổng thể quy hoạch của thành phố, tính toán nguồn vốn khả thi phù hợp với thực tế để đề xuất Trung ương xem xét bố trí kinh phí triển khai dự án khi đủ điều kiện. Chiều nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chủ trì buổi tiếp bà Ginny Chapman, đại diện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam. Ngoài nhiều dự án đã được triển khai có hiệu quả, New Zealand mong muốn đẩy mạnh hợp tác với thành phố trên các lĩnh vực thế mạnh của hai bên, hy vọng thông qua các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập hai nước, thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong mối quan hệ giữa Cần Thơ và các đối tác New Zealand. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, vừa đến kiểm tra công tác tăng gia sản xuất theo đề án QN21 tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng. Đề án QN21 được Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng triển khai xây dựng và thực hiện từ năm 2021, góp phần cải thiện đời sống cán bộ chiến sĩ và dân quân thường trực của đơn vị. Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu đơn vị tiếp tục củng cố, duy trì, phát huy hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, có quy hoạch cụ thể, góp phần nâng cao đời sống cán bộ chiến sĩ, dân quân thường trực, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp. Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo nghị quyết số 18, số 19 và kết luận số 50, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 theo lộ trình. Đồng thời đôn đốc các cơ quan đơn vị khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức viên chức theo chức danh nghề nghiệp, tập trung tham mưu xây dựng các nghị quyết về mức hỗ trợ cán bộ công chức viên chức được cử đào tạo tiến sĩ và tương đương, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại thành phố, nghị quyết về biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2024. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có thư triệu tập kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 9 tháng 4 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến xem xét thông qua các tờ trình ở nhiều lĩnh vực. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến đối với 4 dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và 3 dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đa số các đại biểu phản biện thuộc các sở ngành, đại diện các tổ chức chính trị xã hội đều đánh giá tính cấp thiết khi ban hành các nghị quyết này. Tỉnh Cà Mau đang có hơn 2.600 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, trong đó nhiều khu vực tập trung đông dân cư, người dân đang phải mua nước sử dụng hàng ngày với giá cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã thống nhất sử dụng 10 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để giải quyết nhu cầu thiếu nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Đối với Tiền Giang, chủ động ứng phó tình hình thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp, khô hạn và xâm nhập mặn sâu kéo dài, tỉnh đã mở 62 giòi nước công cộng miễn phí phục vụ nhân dân tại các địa bàn ven sông, ven biển. Ngoài các đê bao ngăn mặn tại các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, nằm phía đông tỉnh, địa phương quyết tâm không để bà con phải thiếu nước ngọt trầm trọng trong mùa khô hạn. Từ sự tiếp nối nhân rộng tiến bộ kỹ thuật, quy trình canh tác lúa thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Hậu Giang đã triển khai thực hiện mô hình canh tác lúa thông minh phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình này có thể xem là nền tảng để tỉnh tiếp tục triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay, Hợp tác xã Thuận Tiến, ấp H2, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Viện Nghiên cứu Lúa Rạo Quốc tế IRI, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức lễ khởi động cánh đồng 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp. Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững trong vùng và hình thành phát triển các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, ổn định lâu dài. Ngay sau khi dự lễ khởi động, các chuyên gia, các tổ chức quốc tế đã đến thăm hợp tác xã New Green Farm, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, nơi đang triển khai thực hiện tốt mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo giới thiệu quy trình xét nghiệm Project ứng dụng trong chẩn đoán bệnh trên tôm. Các bài tham luận tại hội thảo cũng đã cung cấp thông tin về ứng dụng công nghệ PCR Project trong xét nghiệm bệnh thủy sản, trình bày kết quả đánh giá công nghệ PCR Project trong chẩn đoán các bệnh, virus gây bệnh đốm trắng, virus gây bệnh quại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, virus gây bệnh quại tử gan tụy cấp và vi bào tử trùng trên tôm thẻ chân trắng so với quy trình của Tổ chức Thú y Thế giới. Sáng nay, Ban tổ chức Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị. Lãnh đạo thành phố yêu cầu địa phương đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác lễ tân hậu cần, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền quảng bá đặc sản Bánh Dân gian Nam Bộ đến giới du khách, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong các ngày diễn ra lễ hội. Đối với lễ giỗ tổ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành liên quan cần chuẩn bị chu đáo, khẩn trương quá trình tổ chức các sự kiện nghi lễ, cần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải du lịch các câu lạc bộ Jiu-Jitsu quốc gia năm 2024 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 tới. Nhìn chung, các bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, đi lại cơ bản đảm bảo các vận động viên trong suốt thời gian thi đấu. Giải được tổ chức nhằm giúp các vận động viên thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia để tham dự các giải khu vực và quốc tế. Tin thế giới. Tại thủ đô Washington, nhóm công tác về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa có cuộc họp đầu tiên sau khi được thành lập vào năm ngoái. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang có mặt tại Trung Quốc khởi động các cuộc đàm phán với các quan chức cấp cao của Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại song phương. Nga và NATO đang ở mức đối đầu trực tiếp, đây là nhận định của Điện Kremlin về thực trạng mối quan hệ này. Bộ Ngoại giao Nga cũng đồng thời cảnh báo những hành động mạo hiểm của một hoặc hai quốc gia thành viên NATO có thể khiến cuộc xung đột ở Ukraine vượt ra ngoài ranh giới địa lý và đạt đến một quy mô hoàn toàn khác. Thủ lĩnh nhóm Houthi là Ansar Allah Abdul Malik al-Houthi cho biết có tới 37 người thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi các mục tiêu của lực lượng này ở Yemen bị Mỹ và Anh không kích 3 tháng qua. Houthi từng tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu nào liên quan đến Israel cho đến khi nước này dừng các hoạt động quân sự ở dải Gaza. Liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel, các tổ chức viện trợ gần như không thể hoạt động ở dải Gaza. Theo thống kê của cơ quan y tế tại dải Gaza, từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel vào tháng 10 năm ngoái, ít nhất 33.037 người đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tại dải đất bị chiến tranh tàn phá, nhiều khu vực rộng lớn đã biến thành đống đổ nát, hơn 2 triệu người Palestine đang phải hứng chịu tình trạng thiếu lương thực, nước, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm cơ bản khác. Tổ chức di cư quốc tế cho biết trong tháng 3 vừa qua, khoảng 13.000 người Haiti vốn rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn sang các nước láng giềng đã buộc phải hồi hương bất chấp cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh tại quốc gia Caribe này đang ngày càng trở nên tồi tệ. Tổ chức di cư quốc tế cho rằng, đối với hầu hết người dân Haiti, việc di cư hợp pháp vẫn là một trở ngại chưa thể vượt qua, khiến họ coi di cư trái phép là tia hy vọng duy nhất. Người dân Haiti có thể phải mất hơn một năm mới có được hộ chiếu. Điều này khiến họ không thể tiếp cận được các lộ trình di cư hợp pháp hiện có như các chương trình và thị thực nhân đạo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.